Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam 2023.
Từ hôm nay 15 tháng 5, tất cả các SIM thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị quá 2 triệu sẽ bị thu hồi.
Đảng tiến bước MFP giành chiến thắng sau cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 5, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho ý kiến về các nội dung, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác.
Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội khóa 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, báo cáo đã đề cập một cách khách quan toàn diện bối cảnh tình hình thế giới, trong nước từ Đại hội 13 đến nay với những diễn biến nhanh chóng, bất thường và có nhiều khó khăn phức tạp hơn so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước. Báo cáo cũng phân tích, dự báo tình hình thế giới trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13.
Chú ý gắn việc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc đánh giá triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và phức tạp, nặng nề hơn, tập trung phân tích làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội 13 đến nay. Phân tích dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới, những xu hướng, các vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và ở trong nước. Từ đó, đề xuất những chủ trương quyết sách lớn và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần phải tập trung quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa 11 đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội khóa 13 của Đảng. Đồng thời nêu rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới.
Tối qua 14 tháng 5, tại quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023, sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Tại buổi lễ, các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản đã biểu diễn hài kịch Gyōgen, một loại hài kịch đầu tiên ra đời tại Nhật Bản, với bề dày truyền thống 650 năm, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các nghệ sĩ Việt Nam-Nhật Bản đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống của mỗi nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam. Đó là bảo vật quốc gia Bia Đá Chùa Dầu, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, và bảo vật quốc gia Trống Đồng Tiên Nội 1, trong bộ sưu tập 16 chiếc của Bảo tàng tỉnh Hà Nam thuộc văn hóa Đông Sơn với niên đại được tính toán vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia với 4 di tích của Hà Nam, gồm di tích lịch sử căn cứ địa Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, quần thể danh lam thắng cảnh Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và di tích lịch sử mộ và khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng cho 9 nhóm đối tượng. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động, gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp tỉnh, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện, ở xã, phường, thị trấn cấp xã, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày hôm nay 15 tháng 5, tất cả các SIM thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị khóa hai chiều sẽ bị thu hồi về kho số thuộc nhà mạng tương ứng. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn khoảng 1 triệu thuê bao bị khóa 2 chiều, chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân. Theo thống kê của các nhà mạng viễn thông, thời gian 30 ngày qua, số thuê bao bị khóa 2 chiều đi đăng ký, xác thực lại thông tin cá nhân không nhiều. Phần lớn mọi người chọn cách đăng ký số thuê bao mới, bỏ số thuê bao đã bị khóa thay vì đi cập nhật thông tin theo chuẩn. Những SIM bị thu hồi trong đợt này sẽ được nhập lại kho số của nhà mạng và sau khoảng 3 tháng sẽ đưa ra thị trường để phát triển thuê bao mới.
Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, nửa cuối tháng 5 năm 2023, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với trung bình cùng thời kỳ. Phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt ở người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nhóm các nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới G7 đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản trong tuần này. Trong đó, dự kiến nhằm vào lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow và Ukraine. Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng hy vọng các nước thành viên G7 sẽ nhất trí điều chỉnh cách tiếp cận với các biện pháp trừng phạt để tất cả các mặt hàng xuất khẩu sẽ tự động bị cấm, trừ các loại hàng hóa nằm trong danh sách được phê duyệt. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Nga nêu rõ sẽ đáp trả tương xứng nếu G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga, đồng thời đề ngỏ khả năng Moscow chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết ông vẫn lạc quan tìm kiếm thỏa thuận về vấn đề trần nợ công với Đảng Cộng Hòa, qua đó ngăn chặn khủng hoảng nợ công và nhiều hệ lụy đến kinh tế trong nước cũng như toàn cầu. Đàm phán giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ về việc nâng trần nợ công liên tục rơi vào bế tắc, bất chấp nhiều cảnh báo rằng tình trạng vỡ nợ sẽ đe dọa nền kinh tế toàn cầu, cũng như làm lung lay vị thế của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Trong khi Tổng thống Joe Biden mong muốn nâng trần nợ vô điều kiện, thì các nghị sĩ đảng Cộng hòa lại yêu cầu cắt giảm chi tiêu công. Nếu muốn nâng trần nợ liên bang hiện ở mức kỷ lục 31.400 tỷ đô la Mỹ.
Vào trưa ngày 15 tháng 5, Ủy ban bầu cử Thái Lan EC đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của Đảng Tiến bước MFP trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào hôm 14 tháng 5. MFP đã giành được tổng cộng 152 ghế tại Hạ viện gồm 113 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng. Đảng Vì Nước Thái, Phêu Thái đứng thứ hai với 141 ghế, tương ứng lần lượt là 112 và 29 ghế. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, lãnh đạo đảng MFP, ông Pita Lemzararat cho biết ông sẽ tìm cách xây dựng một liên minh 6 bên, trong đó sẽ bao gồm đảng Vì Nước Thái. Nhà lãnh đạo 42 tuổi này cho biết ông đã liên hệ với bà Pattongtan Sinawatra, một trong các ứng cử viên thủ tướng của đảng Vì Nước Thái, để mời bà Pattongtan tham gia liên minh nhằm thành lập chính phủ mới.
Bão Mocha quét qua Myanmar và đông nam Bangladesh từ ngày 14 tháng 5 đã gây thiệt hại lớn, là trận bão lớn nhất tấn công vịnh Bengal trong hơn 10 năm qua, với sức gió lên tới 321 km/h. Bão đã làm ít nhất 12.000 ngôi nhà hư hại hoàn toàn hoặc một phần khi quét qua khu vực ngoài khơi thuộc tỉnh này. Trong khi đó, khoảng 500 lều tạm, nơi trú ẩn tạm thời cho gần 1 triệu người tị nạn Rohingya cũng bị hư hại. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thương vong. Cuối ngày 14 tháng 5, bão đã đi qua Bangladesh và suy yếu dần khi đi vào vùng đồi núi trong nội địa Myanmar. Tại Myanmar, liên lạc với thị trấn duyên hải Sikwi thuộc bang Rakhine phần lớn đã bị cắt đứt sau bão. Các con phố ở thị trấn 150.000 dân này đã biến thành sông. Từ ngày 13 tháng 5, hàng nghìn người đã sơ tán khỏi Sikwi và đến nơi an toàn hơn, song đang sống trong cảnh thiếu nhu yếu phẩm. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.